Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 6 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Ông nhìn điếu thuốc nơi bà và nói bằng một giọng trầm lặng. Tôi là phóng viên, à, nhiếp ảnh gia, làm hợp đồng với tờ National Geographic. Làm bán thời gian thôi. Khi tôi có một dự định nào đó, tôi nói với họ và đi thực hiện phóng sự. Hoặc là họ có một dự định và họ liên hệ với tôi. Theo cách thứ hai thì không được sáng tạo lắm, bởi tạp chí này hơi bảo thủ. Nhưng tiền lương thì khá, cũng không lớn lắm đâu, nhưng đủ sống và đều đặn. Thời gian còn lại thì tôi viết và chụp những cảnh tôi thích và gửi cho các tạp chí khác. Những lúc khó khăn về kinh tế, tôi cũng làm theo đơn đặt hàng của hãng quảng cáo, dù rằng làm việc này thì chán lắm. Đôi khi tôi cũng làm thơ cho chính tôi, thỉnh thoảng tôi cũng viết một cuốn tiểu thuyết nhỏ, nhưng xem ra tôi không có mấy cái tài năng trong lĩnh vực này. Tôi hiện sống ở phía Bắc Sister và làm việc nhiều tại bang này. Tôi thích chụp cho những chiếc thuyền câu, những khu người da đỏ và phong cảnh thiên nhiên. Công việc cho tờ National Geographic khiến tôi thường phải ở lại những vùng xa trong nhiều tháng, nhất là khi làm một phóng sự lớn, chẳng hạn ở vùng Amazon hoặc sa mạc Sahara. Thường thì khi làm một phóng sự như cái tôi hiện làm đây, tôi đáp máy bay rồi thuê một chiếc xe hơi tại chỗ. Nhưng tôi muốn đi ngang qua một số vùng để có dịp chuẩn bị cho một vài phóng sự tương lai, nên tôi đến đây bằng cách lái xe qua vùng Thượng Hồ và sẽ trở về qua ngã Hắc Sơn. Thế còn bà? Francesca không chờ đợi câu hỏi này. Bà ngần ngừ một lát. Ồ, thật ra chẳng có gì đáng nói cả. Tôi có đậu bằng văn chương. Khi tôi về đây năm 1946, Winterset đang thiếu giáo viên. Với lại tôi là vợ cựu chiến binh sống ở đây, nên người ta dễ dàng nhận tôi ngay. Thế là tôi qua khóa tu nghiệp và dạy ở trường trung học thị xã vài năm. Nhưng Richard không thích tôi phải đi làm. Anh ấy bảo anh kiếm đủ sống nên tôi không cần phải đi dạy, nhất là còn hai đứa con nhỏ. Vì thế tôi thôi dạy và trở thành nữ trại chủ chuyên nghiệp. Có thế thôi. Ông uống gần hết ly trà chanh, bà rót thêm. Cảm ơn bà. Và bà thích vùng này chứ? Câu hỏi mở ra một khoảnh khắc sự thật. Câu trả lời tiêu chuẩn thì phải là hoàn toàn, nơi đây yên tĩnh, người dân ở đây thì thật tốt. Nhưng bà lại không trả lời ngay. Cho tôi một điếu thuốc nữa nhé. Lại gói camera, lại bật chiếc bật lửa, lại chạm nhẹ tay nhau. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua hiên nhà, rọi lên trên con chó sủ đang ngóc dậy và lững thững lùi thủi. Lần đầu tiên, Francesca nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Robert Kincaid. Tôi muốn trả lời, thích hoàn toàn, nơi đây yên tĩnh, người ở đây thật tốt. Và điều đó cũng đúng thôi, nơi đây yên tĩnh thật, và người dân quả thật tốt theo cách đó. Tất cả chúng tôi đều quen biết nhau. Nếu một người bị bệnh hay bị tai nạn gì, hàng xóm láng giềng sang giúp đỡ ngay, như hái bắp hay gặt lúa hoặc những công việc khác. Đi lên phố, ông cũng chẳng cần đóng cửa xe và để cho tụi nhỏ chạy chơi mà chẳng phải lo ngại gì hết. Họ có nhiều tính chất tốt và tôi rất kính mến họ. Có điều... Bà ngần ngừ, hít một hơi thuốc và nhìn Robert Kincaid bên kia. Có điều, đó không phải là những gì tôi mơ ước lúc còn trẻ. Cuối cùng thì là lời thú nhận. Thật ra, lời nói đó đã có sẵn nơi bà từ nhiều năm rồi. Chỉ khác là bà không thốt lên thôi. Và bây giờ, bà nói điều đó với một người đàn ông sống ở Bellingham, người lái một chiếc xe tải màu xanh lá cây. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, Hôm trước đây, tôi có ghi vội vài dòng trong sổ tay, dành sau này có xem lại. Khi tôi lái xe, thường có ý tưởng này, ý tưởng nọ. Đại để là như thế này. Những giấc mộng cũ xưa là giấc mộng đẹp. Chúng không có thực, nhưng ta hài lòng đã có những giấc mộng đó. Thật tình tôi cũng không rõ chính xác điều đó có nghĩa gì. Nhưng cách này hay cách khác, tôi sống với nó. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu một phần bà đang nói. Francesca cười với ông. Lần đầu tiên, nụ cười bà rạng rỡ và sâu thẳm. Và cái bản năng phụ nữ giúp bà về thực tại. Ông có muốn ăn tối không? Gia đình tôi đi vắng nên không có thức ăn gì nhiều, nhưng tôi có thể chế biến. Chắc rồi, nếu điều đó không quá phiền cho bà, tôi hết sức vui lòng. Ông có thích sườn heo không? Để tôi nấu thịt heo với rau cải trồng trong vườn nhé. Chỉ rau thôi, tôi không ăn thịt nhiều. Đó cũng chẳng phải là chủ trương đường lối gì đâu, nhưng tôi thấy ăn rau thì sức khỏe tôi tốt hơn. Francesca lại cười. Quan điểm đó của ông ở đây người ta không tán đồng đâu. Richard và các bạn bè của anh ấy sẽ nói rằng ông cố làm cho họ thất nghiệp đấy nhé. Thật ra thì tôi cũng không ăn nhiều thịt đâu. Tôi cũng chẳng rõ tại sao, nhưng xưa này vẫn vậy. Ở đây cứ mỗi khi tôi thử dọn một bữa hoàn toàn rau là cả nhà cứ kêu thét lên. Tôi phải vậy thôi. Bây giờ có dịp thay đổi cách ăn một tí cũng vui. Được rồi, nhưng bà đừng quá nhọc lòng vì tôi đấy nhé. À, tôi còn sắp xếp mấy cuộn phim và sửa soạn đồ đạc một tí. Tôi phải ra ngoài một lúc. Ông nhổm dậy và nhấp ngụm trà cuối. Francesca nhìn ông ra khỏi nhà bếp, đi ngang qua hiên và bước ra ngoài cánh đồng. Ông không kéo sập cửa như nhiều người thường làm, mà đóng lại một cách nhẹ nhàng. Ngay trước khi ra sân, ông còn cúi xuống vuốt ve con chó lông xù và nó đáp lễ bằng cách liếm tay ông. Francesca lên lầu tắm vội một cái cho đỡ bức, và trong khi lau mình, bà nhìn xuống sân qua tấm màn nâu. Bà thấy ông đang rửa giấy bằng vòi nước từ một cái bơm tay. Bà định bảo ông vào trong nhà tắm, nhưng rồi lại thôi. Nói như thế sợ tỏ ra thân mật quá. Bà triền miên trong những ý tưởng mâu thuẫn và quên bẵng mất. Nhưng mà Robert Kinkett thì đã tắm rửa trong những điều kiện tồi tệ hơn thế này nhiều. Ông đã từng tắm giặt bằng những thùng nước hôi rình mùi dầu ở sông Tickle, hoặc với một bi đông nhỏ xíu giữa sa mạc. Bây giờ, trong sân của trang trại này, ông đang xoay trần và lấy một cái áo sơ mi bẩn, vừa dùng làm bao tay để kỳ cọ, vừa dùng làm khăn lau. Bà tự nhủ. Khăn, ít ra thì mình cũng phải lấy cho ông ta một cái khăn chứ. Dao cạo râu thì ông để đại bên cạnh bơm. Francesca nhìn ông xoa xà phòng lên mặt và cạo râu. Bà nghĩ, ông ta rắn chắc. Ông không cao lớn lắm, chắc chỉ hơn 1m75. Khá to con, nhưng có đôi vai cuồn cuộn và bụng mảnh như một lưỡi dao. Ông ta có vẻ trẻ hơn tuổi, mà thật ra mình cũng chẳng biết ông ấy bao nhiêu tuổi nữa. Và chắc chắn ông ta chẳng giống một chút gì với dân xứ này. Những người chỉ toàn ăn uống toàn xia, rô với thịt, mỡ hàng ngày. Lần đến Desmoir, vừa rồi, bà có mua một lọ nước hoa, bà xức một tí, chút xíu thôi. Mình mặc gì đây? Bà nghĩ không nên mặc gì sang quá, bởi ông ta đang mặc đồ làm việc kia mà. Bà lấy ra một chiếc sơ mi trắng tay dài, một cái quần jean sạch, và mang xăng đan, một đôi bông tai mạ vàng mà Richard không thích. Bảo rằng bà đeo vào trông lẳng quá. Và một vòng đeo tay bằng vàng, bà kéo tóc ngược ra sau, buộc bằng một chiếc kẹp. Thế là được rồi. Khi bà xuống bếp, ông loay hoay với mấy chiếc ba lô và cái thùng đá. Ông mặc một cái áo kaki sạch, dưới đây treo màu cam. Trên bà là ba cái máy ảnh, 5 ống kính và một big camera. Tất cả máy ảnh của ông đều hiệu Nikon. Các ống kính đủ cỡ, lớn, trung bình, nhỏ. Đồ đạc của ông xem ra hơi cũ và méo mó. Tuy vậy, ông sửa mó một cách thận trọng. Ông lau chùi, thổi bụi bám trên dụng cụ. Ông ngước mắt nhìn bà, vẻ nghiêm trang, hơi bẽn lẽn nữa. Tôi có bia trong thùng, bà muốn dùng một chai chứ? Ông lấy ra hai chai. Khi ông mở nắp thùng, có những chai nhựa trong suốt đựng đầy phim cùng với bốn chai bia. Francesca mở ngăn kéo định tìm đồ mở bia, nhưng ông nói: tôi có đủ đồ cần dùng. Rồi rút con dao trong bao, dắt bên hông ra và mở nắp bia một cách thành thạo. Ông đưa cho bà một chai và đưa chai của mình lên, có vẻ như chúc mừng cho những chiếc cầu mái che cuối buổi chiều đẹp và tốt hơn nữa, cho những buổi sáng đỏ hồng và nóng rực. Ông cười. Francesca không đáp lời ông, bà chỉ dịu dàng mỉm cười và đưa nhẹ. Chai lên, ngập ngừng, vụng về. Một người lạ, bông hoa, mùi hương, bia trong một ngày thứ hai nóng nực cuối mùa hạ. Chừng đó như hơi quá nhiều. Lâu lắm rồi, vào một buổi chiều tháng 8, có một người khát nước quá. Người đó tên là gì thấy kệ, đã nghiên cứu cơn khát và dùng xà thuật để sáng chế ra bia. Chuyện xảy ra như thế đó, và vấn đề đã được giải quyết. Ông sờ mó máy ảnh như nói với nó, vừa vặn chắc một chiếc vít nhỏ xíu. Tôi phải đi ra vườn đã, sẽ trở lại ngay. Ông nhướng mắt. Bà có cần giúp một tay không? Francesca ra dấu không và bước qua trước mặt ông, cảm thấy cặp mắt ông dán chặt lên hồng mình. Bà tự hỏi ông có nhìn theo mình khi bước ra hiên không. Bà đoán chắc ông phải làm vậy. Bà đoán đúng, ông nhìn theo bà. Ông cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhìn theo. Ông nhìn thân hình bà, nghĩ đến trí thông minh của bà và tất cả mọi điều khác mà ông nghĩ có nơi bà. Ông bị cuốn hút và ông cố thử cưỡng lại. Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 6 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.